Hôm nay là ngày thứ sáu của khóa tự. Anh em đã chung sống với nhau, vui với nhau, thông cảm với nhau trong những ngày ngắn ngủi, cũng như một giấc mộng trường. Chúng ta đã thấy rằng thâm niên trong sự thanh tịnh của mọi người đã thấy rằng chúng ta là một, không còn sự chia cách nữa. Chúng ta đồng sống trong thanh khí của cả càn khôn vũ trụ, vui tươi hòa hợp, ăn chung thầm niệm để tưởng lấy sự thanh sạch để ăn độ cho chung. Đó là tâm niệm cốt yếu của người hành giả vô vi, muốn làm sao đem lại sự hòa bình cho nội tâm, cho chính mình và đem lại sự hòa bình cho tất cả nhân loại tại mặt đất. Huynh đệ tỷ muội cũng đồng nhất thể, sống trong lễ sống như nhau, nhưng mà đành tạm chia cách vì sự tâm tối. Cho nên ngày hôm nay tôi có bài thơ Tha Thứ và Thương Yêu.
Tái ngộ nơi đây chẳng được nhiều, học hành chữ hiếu và chữ yêu, đồng thanh tương ứng về tâm đạo, quy trọng thương yêu lại nhớ nhiều. Nhớ nhiều hiểu rõ ly chữ yêu, yêu mẹ yêu cha thích nghĩa siêu, một cõi phù sanh đầy duyên kiếp, thực hành giải tỏa đọc chân điều. Chân điều quyền diệu ly cao siêu, dũng chi hành thông ngộ pháp điều, mùi đạo phân minh ngày không kiếp, duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Tình siêu cha độ thức tâm nhiều, vạn ly hành trình ngộ biển yêu, mùi đạo cha ban tình thâm thía, nguyện hành đến đích rõ tình yêu. Tình yêu thấu thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái cầm, duyên nghiệp gieo phiền trong nội thức, khổ đau cực nhọc cũng về không. Về không một kiếp lại gánh gồng, thế thảm bi ai nổi nhớ trong. Nguyện tiến không lùi quy thức giác, sửa mình thanh tịnh nguyện khai vọng. Khai vọng vũ trụ trở về không, học hỏi không ngừng giải ước mong. Thanh tịnh chào đời nay quy tịnh, thực hành chân pháp nguyện về không. Về không thấu đáo trời trọng sáng, lầm giả thảnh thơi chẳng ước mà, hộ độ chư tiên đồng khuyến khích, giữ thanh đạt tịnh đại bình an. Bình an ba cõi tự vui bàn, không có co không cảm thấy an, quy nhất quân bình lòng phấn khởi, đạo tâm bừng sáng ngộ pháp tràng. Pháp tràng sớm độ đã ân ban, động loạn nhân gian chẳng khiết bạc. Phản nghịch lầm thành gây phản loạn, từ bi vẫn độ vẫn cầu an. Cầu an diệu pháp chân hành độ, thức giác bình sanh tạo năm mộ. Ai ghét ai thương cùng học hỏi, quy không mới rõ cõi hư vô. Hư vô quan chuyển minh đời đạo, đạo tạo thế quyền kính tự bước vào. Quy ẩn tâm can là thực tế, huệ tâm bừng sáng pháp phân màu. Phân màu sanh khách hợp đuôi đầu, đi đứng ngồi nằm kẻ trước sau. Học hỏi đời nay lòng quyến luyến, giữ không thanh tịnh chẳng ôm sầu. Ôm sầu tại thế tự khổ đau, chẳng có phước duyên chẳng nhiệm màu. Ai khổ ai sầu ai đã giúp, từ bi tận độ chẳng còn đau. Còn đau vì bởi mê màu sắc, thức giác bình tâm xét trước sau. Quy nhất hồi sinh lòng chẳng động, thương yêu tha thứ trở về mau. Tái ngộ nơi đây chẳng được nhiều, thời gian chúng ta chung sống không có lâu. Học hành chữ hiếu và chữ yêu chúng ta đang học hành. Thực tế cái hiếu là cái gì? Tại sao chúng ta nói chúng ta bất hiếu? bất hiếu với cha mẹ thế gian ư? Không, chúng ta đã bất hiếu với đấng cha trời rõ rệt. Tha phương cầu thực, quên nguồn gọi đó là tội bất hiếu. Và chữ yêu cũng không biết yêu, yêu tạm bợ, yêu chỉ một thời gian ngắn thôi. Thấy duyên nghiệp người đó đến với mình tưởng là yêu, không phải. Yêu là yêu sự thanh tịnh cao siêu đã sáng lập chúng ta, đã sanh chúng ta một biển yêu tạo duyên tại thế, để chúng ta học hỏi chữ yêu là yêu vô cùng, yêu tất cả, yêu cả ba cõi mới là thật sự là yêu. Cái yêu đó là từ bi thanh tịnh, đồng thanh tương ứng về tâm đạo. Hiểu được cái chữ yêu rồi chúng ta mới đồng thanh tương ứng, ba cõi là một. Về tâm đạo chúng ta mới trở về với sự quân bình căn bản của chúng ta. Chúng ta đã có yêu từ nghìn xưa, chứ đâu phải mới yêu đây. Yêu cả càn khôn vũ trụ kìa mà. Quý trọng thương yêu lại nhớ nhiều, càng thương yêu càng quán thông được thiên địa nhân trời đất cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Chúng ta lại nhớ nhiều, nhớ ai? Nhớ đấng cha trầm, nhớ gì? Nhớ sự thanh tịnh để giải những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm chúng ta. Ta lỡ lộng đoạn, động loạn và theo chiều hướng động loạn kích động làm cho chúng ta càng ngày càng phiền não sai quấy. Rồi bây giờ chúng ta nhớ lại sự thanh tịnh là sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta được nghe tin đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế, đó là cơn cứu rỗi đã đến với chúng ta rồi. Nhớ nhiều, hiểu rõ, lấy chữ yêu, yêu mẹ, yêu cha, thích nghĩa siêu. Đó, chúng ta nhớ nhiều, hiểu rõ, lấy chữ yêu. Cái chữ yêu là gì? Chúng ta phân tích ở bên trên, hiểu rõ cái chữ yêu rồi. Yêu mẹ, yêu cha, yêu mẹ, yêu cha trên trời, thích chữ yêu, thích nghĩa siêu. Chúng ta mới biết rằng cái sự cao siêu vô cùng từ ở bên trên, cái yêu không phải tạm bỡ bộc khởi trong tâm người, nhưng mà đã có từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta qua chữ yêu thì chúng ta sống ngay trong biển yêu mà sống. Một cõi phù sanh đầy duyên kiếp, thực hành giải tỏa đập chân điều đó. Chúng ta thấy cõi phù sanh đầy duyên kiếp, bỏ cái này bóc cái kia, bóc cái nọ, rốt cuộc cũng là ở trong cái động mà thôi. Mà thực hành giải tỏa được, đập chân điều là cái pháp lý không thay đổi. Mọi người từ vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Chúng ta từ cái không mà có, mà chúng ta còn không chịu trở về không, thì chúng ta phải học cái chân điều này để cho chúng ta mượn cái gãy này mà để trở về cái căn bản không không của chính chúng ta. Chân điều quyền diệu lý cao siêu, dũng chi hành thông ngộ pháp điều. Đó, cái chân điều quyền diệu, rất quyền diệu, lý rất cao siêu. Nếu mà chúng ta bỏ cái tâm phàm thì chúng ta thấy rằng sung sướng vô cùng, và chúng ta thấy đây là nơi chúng ta phải đi. Và chắc chắn như môn loại, nhân loại hiện tại cũng phải đi, vạn linh cũng phải đi. Dũng chí hành thông ngộ pháp điều, chúng ta dùng cái thanh tịnh và ý chí bất khuất của chúng ta hành thông để ngộ cái pháp điều, cái lời răn dạy của bề trên để chuyển tiếp xuống cho chúng ta, để thấu tâm can của chúng ta mà chúng ta chưa rõ. Bây giờ chúng ta phải hành thông rồi, ngộ pháp điều, thấy cái giá trị đó mà nương theo mà sống. Mùi đạo phân minh ngày khốn kiếp, cái mùi đạo ở thế gian này phân minh chúng ta là ở trong cái thể xác này, là cái ngày khốn kiếp đau khổ vô cùng, khốn cùng trong một kiếp người không có lối thoát. Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, ở thế gian chúng ta gá duyên lấy vợ lấy chồng, ngày nay tan vỡ rồi, thấy bơ vơ. Trong cái bơ vơ đó chúng ta ngày nay ngộ được cái đạo rồi, chúng ta mới thấy cái tình siêu. Nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rằng sự yêu thương vô cùng của Thượng Đế với tôi là một. Tôi mới thấy rằng cái chữ tình yêu của cả cả con vũ trụ quý giá vô cùng, mà chúng sanh đem thu hẹp nó là đối diện giữa con người và con người, chỉ lẫn quẩn trong cái chút tình yêu tạm bỡ đó, rồi nó tan vỡ, cái duyên nghiệp hết nợ rồi nó tan vỡ, thì chúng ta mới ngộ được cái tình siêu, là cái tình của cha trời, mẹ trời là quan trọng nhất. Tình siêu cha độ, thích tâm nhiều, vạn lý hành trình ngộ biển yêu. Đó, tình yêu cha độ, thích tâm nhiều, nhờ bề trên để chuyển chúng ta có cái thân xác này, nhưng mà chúng ta chưa hiểu điển. Khi chúng ta hiểu được điển rồi, té ra cái mạng môn của chúng ta trong tay của ông Thượng Đế, trong tay của đấng cha trời, chứ không có ngoài. Ngài bóp một cái là chết, rõ ràng như vậy. Nhưng mà Ngài vì thương yêu không làm điều đó. Tình siêu cha độ, thức tâm nhiều, càng ngày chúng ta càng hiểu chúng ta đang sống trong tay của Thượng Đế. Vạn ly hành trình độ biển, ngộ biển yêu, chúng ta tha phương cầu thực. Tới ngày hôm nay chúng ta đi, chúng ta thấy ngược lại sự đau khổ rồi, chúng ta thấy cái biển yếu của Thượng Đế. Nếu mà Thượng Đế không cho pháp thủy cho chúng ta, không xây dựng cái biển yếu đằng sau lưng chúng ta, mà chúng ta cứ đi tới mãi trong cái trần trượt, thì chúng ta bị mất hồn, mất vía, mất tan xác hết. Mà ngày hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta mau lội trở về biển yêu của Thượng Đế để mà sống. Mùi đạo cha ban tình thấm thía, cái mùi đạo cha ban tình thấm thía. Các bạn thiền rồi thanh tịnh, các bạn thấy toàn thân các bạn đều do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, mà Ngài đã lo cho từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ bạn. Nguyện hành đến đích rõ tình yêu, cố gắng giải trượt lưu thanh, đạt tới mục đích sang suốt, chúng ta mới thấm nhuần cái tình yêu của các càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới ban tình yêu cho mọi người khác, là tia sáng thanh tịnh từ ái tận độ chúng sanh. Tình yêu thưởng thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái chồng. Đó, tình yêu thổn thức trong đêm mộng, tôi lăn qua lăn lại, tôi muốn có cái chuyện nhẹ nhàng, sung sướng, hòa hợp với tôi. Nhưng mà cảm thức trần gian một cái chồng, tôi dồn đi dồn lại, thì tôi đang bị chồng, bị trói buộc, bởi trói buộc với chồng con, trói buộc với vợ con, trói buộc với con cái, trói buộc với hoàn cảnh. Đang cầm tôi chứ không chưa thoát khỏi. Thì tôi mới nhận thức ra là tôi một tội hồn chưa hoàn tất, duyên nghiệp giao phiền trong nội thức. Thay vì cái duyên cảnh duyên nghiệp mà chúng ta nhận định không ra, cho nên ngày hôm nay chúng ta nhận lấy mọi sự phiền phức trong nội thức của chúng ta, khổ đau cực nhập cũng về không. Đây rồi một kiếp lăn lóc rồi rốt cuộc đến với tay không, rồi cũng phải về với tay không. Về không một kiếp lại gánh gồng, thê thảm bi ai nỗi nhớ trong. Khi mà ra đi, khi chết rồi xuống địa ngục, nhìn lại cũng thấy nhớ thương. Đã tạo cái cảnh thế gian vợ con mà đảm đương không nước không được, cũng phải bỏ đi để thê thảm bi ai nỗi nhớ trong đó. Chúng ta thấy thương vợ, thương con, thương anh, thương em, thương bà con ruột thịt của chúng ta, được chăm sao mọi người làm sao để họ thức giác, có cơ hội họ thoát khỏi cái cảnh trầm luân bể khổ ở thế gian, cũng như cái cảnh địa ngục đang đầy đọa. Nguyện tiến không lùng quy thức giác, nguyện tiến không lùi nhất định đi tới. Rồi chúng ta mới cảm thức giác cái sự tội lỗi của chúng ta, cho lo ăn năn cho chúng ta đi. Muốn cứu người khác phải ăn năn, phải thức giác sửa chữa cái gì của mình đã làm phạm tội. Cho nên phải sửa cho kỳ được, sửa mình thanh tịnh, nguyện khai vọng, cố gắng đi tới thanh tịnh, buông bỏ những sự động loạn trong cái ý niệm trong chờ đó, thì chúng ta mới mở một cái vòng tiến thanh nhẹ để mở tâm cho ta và độ tha, khai vòng vũ trụ trở về không, học hỏi không ngừng giải ước mong. Chúng ta khai vòng vũ trụ trở về không là làm cái gì? Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển để khai cái vòng điển nhâm đốc của các bạn khai thông rồi, học hỏi không ngừng giải ước mong. Khi mà học hỏi không ngừng thì các bạn đâu có ngồi đó trì trệ mà ước cái này mong cái nọ nữa, thì phải giải cái phần ước mong động loạn đó ra. Nhờ cái pháp luân thường chuyển các bạn sẽ mở ra được. Thanh tịnh chào đời nay quy định, chúng ta lúc giáng sinh lâm thế gian chúng ta thanh tịnh, buông bỏ ở dưới địa ngục bị khổ quá rồi, tôi không có dám nghĩ cái chuyện sai lầm nữa, là tôi đem cái thanh tịnh luân hồi tại thế chấp nhận sống trong cái cảnh này. Cho nên đời nay tôi ngộ được cái tịnh là tôi quy tịnh, tôi quy cái sự thanh tịnh của chính tôi, cho nên tôi mới ngộ cái pháp thiền, tôi học thiền để đạt cái thanh tịnh cực tịnh để tiến qua. Thực hành chân pháp nguyện về không, tôi đi thực hành cái chân pháp này khứ trực lưu thanh để tôi trở về cái căn bản trước kia của tôi là không. Về không thấu đáo trời trong sáng, lòng dạ thảnh thơi chẳng ước màng. Đó, chúng ta về không rồi, thấu đáo trời trong sáng, lúc nào trời cũng là thanh tịnh, lúc nào trời cũng thức độ, chứ không có phải u mê như chúng ta. Lòng dạ thảnh thơi chẳng ước màng, lòng dạ lúc nào cũng nhẹ nhàng và không mong cái này, không mong cái kia, không mong cái nọ, giữ trung dung để tiến hóa. Hộ độ chư thiên đồng khuyến khích, chư thiên đang hộ độ chúng ta đây cũng đồng khuyến khích. Chư thiên đây là ai? Là cửu quyền của chúng ta, chư thiên đồng khuyến khích. Giữ thanh đạt tịnh đại bình an, chúng ta giữ thanh đạt tịnh rồi mới thấy rõ cái đại bình an của càn khôn vũ trụ, và chúng ta hướng về đó, chúng ta cũng được hòa tan trong đó và để sống trong lễ sống thanh tịnh. Bàn bình an ba cõi tự vui bàn, không có, có không cảm thấy an. À, trong cái bình an ba cõi thiên địa nhân lúc nào chúng ta cũng có sự hiện diện thanh điển để vui bàn. Có không, không có cũng cảm thấy an chứ không phải đòi hỏi nữa. Giữ cái không làm chánh, giữ cái trung dung làm chánh. Quy nhất quân bình lòng phấn khởi, đạo tâm bừng sáng ngộ phát tràng. Quy nhất quân bình, thượng trung hạ chúng ta hợp nhất, chúng ta trì niệm danh Phật. Và để quy nhất ba cõi thượng trung hạ lòng phấn khởi, lúc chúng ta quy nhất rồi thì tâm tánh đang nhẹ nhàng, đạo tâm bừng sáng ngộ pháp tràng. Lúc đó cái đạo tâm chúng ta bừng sáng, lúc nào cũng thanh thơ, thấy cái pháp tràng là vô cùng xây dựng cho hạt sấy những sự trực ô, thanh lọc sự trực ô và lưu lại cái thanh khí để qua độ tâm can của chúng ta. Pháp tràng sớm độ đã ân ban, cái pháp tràng này đã từ lâu có rồi, đâu phải mới đây. Ân ban từ lâu, thượng đế đã ban xuống thế gian từ lâu. Động loạn nhân gian chẳng thiết bàn, ở thế gian nó động loạn qua, nó không cần thiết cho cái đạo pháp nữa. Tôi có ăn là được, tôi có chơi là được, tôi có vui là được, nhưng mà không thấy hậu quả trong giờ phút lâm chung. Phản nghịch lòng thành gây phản loạn, cho nên phản nghịch cái lòng thành của nó trước kia khi gian lâm nó nguyện xuống đây để tu, nhưng mà nó không tu, cho nên nó gây phản loạn, thành nó phải lãnh những cái bệnh nan y tại thế. Tu sai, nguyện sai, ước mong không làm là tự sát lấy mình mà thôi. Từ bi vẫn độ vẫn cầu an, về trên luôn luôn vẫn độ và vẫn cầu cho nó bình an, để cho nó sớm thức tâm nó trở về với chính nó. Cầu an diệu pháp chân hành độ, thức giác bình sanh tạo năm một. Cầu an diệu pháp chân hành độ, lúc nào sự cầu an của bề trên cũng là ba cái diệu pháp cho những người chân hành mới được độ. Thức giác bình sanh tạo năm một, người nào được độ rồi nó thức giác thế là thế gian tôi làm gì xây đi xây lại cũng chôn vào ở dưới đất. Tôi chê cát như cát phủ trên đầu tôi không chê hay, không hay chê đất, đất mà đất lấp ở tôi ở tương lai tôi không biết. Tôi phải cảm ơn nó, nhờ nó tôi được đi, nhờ nó tôi được sống ấm êm trong cái thể xác tôi, có chỗ chôn cất, vậy có chỗ giữ cái luật qua qua xanh xanh để hoàn trả lại cái nguyên lý của Nam Mô A Cô Cô Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mà tôi đã ăn từ nhiều kiếp. Và bây giờ tôi nguyện khi tôi chết tôi hy sinh cái xác này để làm phân cho tất cả hoa quả được sanh tồn, được tiến hóa và được tận độ chúng sanh. Ai ghét ai thương cùng học hỏi, ai ghét mình ai thương mình, mình cũng là cho đó là minh sư để cùng học hỏi. Quy không mới rõ cõi hư vô. Chúng ta khi mà quy không rồi, hoàn trả nợ nần nghiệp duyên ở thế gian rồi, kể cả cõi âm phủ nữa rồi, thì chúng ta mới rõ cõi hư vô là trường cửu bất diệt. Vô hư vô quán chuyển minh đời đạo, cái cõi hư vô đó chuyển cái luồng điển sáng suốt trong tâm thức của chúng ta để cho chúng ta minh đời đạo, biết đời là gì, biết đạo là gì, tạo thê quyền kinh tự bước vào. Chúng ta thấy rồi, thấy cái đường đi rồi, khai thác ra rồi mới thấy rõ điển là chánh, điển là cái thế. Mà cái thế đứng đó được có rồi thì cái quyền kinh tự nó khai mở. Cái mắt phàm không thấy là cái quyền cơ đó nó khai mở, tự bước vào, cho bước vào thiên môn để học đạo. Quy ẩn tâm cam can là thật thực tế, lúc đó tâm can chỉ hướng thượng là quy ẩn rồi. Tâm can của chúng ta không đem cái lý luận để tranh chấp tại thế, nhưng mà tâm can của ta đều hướng thượng theo chủ nhân ông để bước vào thiên giới, để học cái thực tế rõ rệt, không có chối cãi và không có lừa gạt mình nữa. Huệ tâm bừng sáng pháp phân màu, lúc đó huệ tâm chúng ta bừng sáng rồi, chúng ta thấy cái giá trị của cái phương pháp mà chúng ta đang đi đây, mà phải thấy rõ cái cơ duyên của trời, thiên, Phật và người ở giới nào, từng lớp tật tự siêu nhiên của các còn càng không vũ trụ, chúng ta cảm thức rõ ràng và chúng ta đi và kiểm chứng chứ không phải nghe lại, phải hành đi đến, đi đến. Cho nên vô vi là nói ra, hỏi đạo là hỏi vậy thôi, chứ còn kỳ thật hành mới là kiểm chứng được. Không hành không bao giờ thấy được, cho nên các bạn càng hành càng thấy rõ sự sai lầm của mình, càng thấy rõ sự bê trễ của chính mình mà ăn năn hối cải. Lúc đó các bạn té ra, tôi còn trẻ, tôi còn nhỏ, tôi không có phải bà cụ, tôi không phải là khổ nhập như thế gian, lúc nào tôi cũng thảnh thơi cởi mở chứ tôi không có bị lệ thuộc nữa. Thì lúc đó các bạn thấy là phải các bạn tự hành tự kiểm, các bạn mới thấy rằng tôi không phải là một người già, chính tôi thật sự là một phần hồn trẻ trung từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Và để quán độ chúng sanh những vị sai lầm, tôi phải học hỏi trở lại, tôi mới được về trên đó. Cho nên chúng tôi tu là vậy, Tu là trở về với chân giác con đường cũ chứ không phải con đường mới. Cho nên nhiều người không hiểu nó đây là một cái đạo mới không. Đây là cái kỹ thuật để tháo gỡ cái luồng điển động loạn chính mình đã tạo và mình đã sai lầm. Và mình đã gói ghém những cái thức của thiên hạ để làm của cải tại thế gian nhưng mà rốt cuộc không đi được. Rốt cuộc chúng ta phải tự thức rồi mới có cơ hội đi. Phân màu, sanh khắc họp đuôi đầu, đi đứng ngồi nằm, kẻ trước sau. Chúng ta phân màu, có sanh có khắc họp đuôi đầu, có sanh có khắc thì có kích động mới làm thành cái cơ thể để đi đứng hiện tại. Chứ phần nào nó làm việc theo phần nãy, nó không sanh không khắc thì nó lộn xộn hết làm sao đi được. Nó cái màu, cái bộ phận nào làm kích cái bộ phận nào hỗ trợ cho bộ phận nào. Đó, nó có sanh có khắc, cho nên cái ngũ tạng của chúng ta trong này cũng có sanh có khắc. Mà bây giờ chúng ta tu, chúng ta lại cải mở nó để cho nó quy nguyên trụ đảnh, là mới được trở về hợp nhất. Cho nên cái cơ thể con người đi đứng nhiều, động loạn nhiều, là ở trong cái thế sanh khắc mới động loạn nhiều. Mà chúng ta tu rồi nó bớt động loạn, nó quy nhất. Cái nào cần thiết nó làm, không cần thiết nó không làm. Cho người đời nó nói mấy người tu thiền này sao nó làm biến, không phải đâu. Nó làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết để chi? Để cho càng khôn vũ trụ không có giấy động và không có tạo trượt khí mà để hại giữa con người và con người nữa. Cho nên nó hướng thượng để phân giải cải tiến cái luồng điển sẵn có của chúng nó và hỗ trợ cho những cái tâm linh sáng suốt để làm việc cả càng khôn vũ trụ. Đi đứng ngồi nằm, kẻ trước sau, nó có trước có sau, có đầu, có đuôi, có tứ chi đàng hoàng, các bạn mới đi đứng được. Học hỏi đời nay lầm quyến luyến, giữ không thanh tịnh chẳng ôm sầu. Học hỏi đời nay lầm quyến luyến, chúng ta học lọ hỏi cái chuyện thế gian này, chúng ta cũng cảm ơn các giới đã ân độ chúng ta. Lầm chúng ta quyến luyến cái gì? Quyến luyến cái từ tâm của bạn linh đã đóng góp cho chúng ta sự thương yêu vô cùng đó. Ngày nay chúng ta có cái áo lành mặc, có căn nhà ở, có cơm ăn, có sự ấm no. Nhưng mà chúng ta thấy đây là cái phước duyên bề trên cho chúng ta có kỳ giờ để tu luyện chứ không phải để hưởng thụ. Đừng có nghĩ lầm đó là hưởng thụ. Có phương tiện chúng ta lại càng tu nhiều hơn, không nên bỏ. Nếu bỏ là chúng ta sẽ đi xuống và trở về rất dữ như xưa. Giữ không thanh tịnh chẳng ôm sầu, chúng ta giữ không, tâm tôi không có. Tôi đến với sự không và tôi sẽ ra đi với sự không. Thì cái tâm tôi thanh tịnh, không có ôm cái sự sầu muộn tranh chấp nữa. Ôm sầu tại thế tự khổ đau, chẳng có phước duyên chẳng nhiệm màu. Chúng ta ôm sầu việc này việc kia việc nọ tại thế gian, chắc người này hơn người nọ, là tự khổ đau, chẳng có phước duyên chẳng nhiệm màu. Cái đó không phải cái phước đâu các bạn. Đừng có giận hờn người ta mà là tưởng đó là phước, giận hờn cái đó là quả đó. Không có nhiệm màu hướng độ các bạn đâu. Vì các bạn nặng trược mà làm sao dắt dẫn các bạn. Thiên liên bề trên là nhẹ nhàng mà tới với bạn trong tâm thức như là giấy đầy phiền muộn sâu, ghét người này giận người nọ, đó là tự giam hãm lấy mình. Nó bằng lòng ở tù đâu có ai cứu nó được, thành ra không có ai giúp các bạn. Các bạn không thấy cái chỗ nhiệm màu đó. Nhiều người tu hoài tôi nói tôi ngồi tu thiền mà tôi không thấy gì hết, là tại vì tôi ôm cái vọng động mà tôi không chịu từ bỏ cái vọng động thì không thấy gì hết. Mà tôi bỏ tất cả thì tự nhiên tôi sẽ thấy ai khổ ai sâu, ai đã giúp ai khổ. Nếu các bạn làm như vậy là ai khổ, chính bạn khổ. Làm như vậy là ai sầu, chính bạn sầu. Rồi ai đã giúp bạn, bạn không giúp bạn thì ai giúp bạn, thấy chưa? Thì bạn không mở cửa mà làm sao đón được cái thanh giới để hộ độ cho các bạn. Từ bi tận độ chẳng còn đâu, là chúng ta mới hướng về cái sự sáng suốt bề trên, tận độ ngày đêm cứu giúp mà không có sự than ván. Còn chúng ta không biết cứu giúp người mà chúng ta còn giận hờn trách móc, đó là chúng ta không phải là người biết tận độ mà chúng ta chỉ ôm cái khổ mà thôi. Mà nếu chúng ta từ bi tận độ thì chẳng còn đau, không có đau khổ gì hết. Cửa nào cũng mở khai thông để đón rước sự thanh giới để tận độ tâm linh của chúng ta. Còn đau vì bởi mê màu sắc, đó, thức giác bình tâm xét trước sau. Chúng ta còn đau là vì mê màu sắc, thích cái này, thích cái kia, thích cái nào mà thích không được là đau đớn, khổ sở. Thấy chưa? Thức giác bình tâm xét trước sau, chúng ta thức giác bình tâm thấy trước sau nó cũng nhột, cũng như một màu nào sắc nấy, cũng đều lo sự tiến hóa của chính nó, chứ đâu phải chúng ta vì màu đỏ mà không có màu đỏ là không được, không có màu xanh là tôi không được, cái đó là sai rồi các bạn. Các bạn lệ thuộc rồi, các bạn tự chủ là đi trở về không không, vô sắc tướng. quy nhất hồi sinh lòng chấn động, chúng ta quy nhất là hồi sinh tất cả, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là tất cả chỉ quy một mà thôi. Thương yêu tha thứ trở về mau, chúng ta thương yêu tha thứ thì chắc chắn con đường trở về nguồn cội của chúng ta không có lâu. Là tu, là tịnh, là tiên thì có tất cả. Cho nên các bạn ngày hôm nay đã đi đâu đây? Đi trở về với chính bạn. Các bạn không có phải khổ cực mà đi tìm ở xa, ngay trong tâm bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rồi, sự dây động nó bật khởi đó, nó trách móc trời Phật đó, nó cho ai nữa, nó làm cho nó động ra, chứ đâu phải trời Phật nào làm cho nó động. Vì đại nguyện của nó muốn đi cho tới cuối cùng, hy sinh tất cả để cứu cửu quyền thánh tổ của nó và quán độ chúng lại đi, lại trách móc trời Phật. Là nó trách móc nó, vì đại nguyện của nó phát mà nó làm không tròn là nó trách móc nó. Nó là một người tội hồn, càng gia tăng tội cho chính nó và càng tâm tối lại càng tâm tối thêm. Cho nên không có phiền trách ai. Khi mà cái lưỡi chúng ta hay lục căn lục trần nó muốn trách ai, chúng ta cấm tuyệt đối không được trách bất cứ một ai. Chỉ ta trách ta mà thôi. Ta là một người có tội, không có ai có tội. Nếu chúng ta không có tội, chúng ta không làm con người. Chắc chắn như các bạn cứ tin tưởng nữa đó. Bây giờ các bạn xét lại, các bạn ngày hôm nay nó khổ cực vì ôm cái thân xác này mà thôi. Thân xác này nó đang bao vây và giam hãm lục căn lục trần, nó thúc đẩy các bạn làm điều sai quấy, càng sai quấy hơn, rồi bực tức nên làm ăn thua lỗ, bị người ta lừa gạt, cũng là sự suối bậy của trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay nó xảy ra những cái chuyện bất chánh làm chúng ta phiền muộn. Cho nên chúng ta hiểu được này, chúng ta trở về với chính ta và chúng ta không có nuôi dưỡng cái tâm hồn đó nữa. Đau khổ buồn giận chúng ta không có nuôi dưỡng nữa. Chúng ta đứng ở trong cái luật của quá sanh rồi. Sanh sanh quá quá thì ai cũng như nhau. Cây lớn cũng như cây nhỏ, mà người lớn như con nít thì tất cả đều giữ cái luật đó mà tiến. Luật trời đã gắn, có hiến pháp, có lập pháp, có hiến pháp. Trong cái cơ tạng của con, có tim gan tỳ phế thận, đó là lập pháp. Và có ngữ quẩn là có hiến pháp tuyên bố ra cho tất cả. Toàn dân phải tuân theo lệnh và làm cái việc lành để đi tới một con đường hướng thiện thay vì độc ác. Đó. Cái hiến pháp là ngũ quẩn của các bạn đó. Bộ óc càng khôn của các bạn phải áp dụng cái đường lối để đi tới. Thì trong cái quốc gia tiểu thiên địa này nó có đầy đủ hết. Có lập hiến, có hiến pháp hết, không có bao giờ mà không có. Còn như các bạn không tuân theo cái hiến pháp mà làm sai đó là các bạn thấy sanh bệnh rồi đó. Phải chia sẻ, phải nhìn nhượng, phải nhẫn nhục. Hiến pháp nó có hết rồi. Nhưng mà các bạn không chia sẻ, không nhẫn nhục, không nhìn nhượng thì tự nhiên nó sanh bệnh. Ăn nhiều hơn ta, giấu đút ăn cho cô, rốt cuộc rồi bị bệnh đó nó mới lộ ra tận trên thần nên thần tham. Ta ăn một cuốn chả giò, nó ăn 10 cuốn thì nó phải đau gan. Rõ ràng như vậy. Tính nó hành nó mà nó không hay. Có luật pháp, có lập pháp, có hiến pháp nào hả? Mà không biết sử dụng, ui, quốc gia này hay, quốc gia có gì hay, mà quốc gia của tôi không lo. Cái tiểu thiên địa này là quốc gia của các bạn, nếu mà toàn thân thượng trung hạ của các bạn thượng bất chánh hạ tắc loạn, thì các bạn có về quê xưa chúng cũ một lần nữa, các bạn cũng không lập được cái cơ đồ gì hết. Cho nên phải cái cơ duy nhất này, phải lập trật tự lại ba cõi trong thượng trung hạ, trong tâm thức của các bạn, rồi các bạn mới đem về cống hiến cho toàn dân. Còn con học cái khóa, không học cái khóa này thì không có biết cái đường lối nào mà về cống hiến hết. Lý luận chuyện của ông này, ông kia, ông nọ, rồi cái tánh tham mình vẫn còn. Có địa vị rồi hốt của có dân, gạt dân đủ thứ hết rồi, thế là mình gạt mình không hay. Đó, những vị bây giờ ra đây giàu có, họ được cái gì? Họ lấy của dân rồi họ đi cái gì? Họ chỉ ôm sự đau khổ mà thôi. Bức rứt tâm hồn, không làm được việc gì hết. Thấy rõ chưa? Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta mấy chục năm nay làm được việc gì? Không làm được việc gì hết. Chính cái cơ đồ của tôi mà tôi không xây dựng, mà tôi không nắm vững nữa, thì tôi còn lệ thuộc. Rồi làm sao tôi tiêu hóa? Càng ngày tôi như cục nước đá, càng tiêu hao tâm thức tôi không phát triển. Đau khổ vô cùng. Tự hại lấy mình, tự gạt lấy mình không? Toàn là lý luận sai lầm và không có thực hành để thức giác. Các bạn thấy có đường lối trong cái cơ tạng các bạn hết. Cái xác các bạn, cái cơ thể các bạn là vũ trụ, là bạn là vũ trụ. Chứ đâu có phải là chia rẽ cái vũ trụ với bạn được đâu. Bạn không có bỏ cái thanh khí của vũ trụ được. Không có thanh khí của vũ trụ, bạn không có sự sống. Mà kêu bạn mở rộng tâm can ra để liên hệ, xây dựng cái hạnh hy sinh, cứu độ quần sanh thì các bạn không chịu làm. Tôi còn yếu lắm, làm không được. Không chịu làm, không chịu học, không bước vô cái giới đó, làm sao mở trí được. Bước vô đi các bạn, dũng cảm đi, ngày nay các bạn đã thấy rõ, bạn là một linh căn tại thế, phải học hỏi, phải tiến hóa, phải chấp nhận, phải nhịn nhục, phải hạ mình, dẹp tất cả tự ái để học. Nó mới rõ cái đạo tâm. Đạo tâm biết rồi mới lập nhân đạo được. Nhân đạo hoàn tất thì thiên đạo chứ. Nhiệm vụ của chúng ta mấy chục năm này là thực hiện nhân đạo. Mà nhân đạo là chỗ nào? Là thượng tâm trung hạ trong cái thể xác của các bạn mà bạn không hiểu mà làm sao bạn gieo nhân tốt được. Thượng trung hạ để điều hòa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó các bạn mới gieo nhân lành và ảnh hưởng chúng sanh. Còn không gieo được nhân lành vì động loạn chia cắt, theo người này theo người kia theo người nọ, mà mình có sẵn cơ sở mà không biết đào tạo nó ra, mà khai thác nó ra để tận dụng, thả mình nó xuống để cho nó học hỏi và nó phục vụ đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng sanh, thì nhất định đương nhiên nó có cái cảnh hòa bình rồi. Trong gia đình các bạn thả mình hết rồi, tự nhiên gia đình các bạn nó yên vui. Người này giới thiệu đó, nó lành, nó hiền lắm, nó thương yêu người và nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó không tham lam. Ở trong nhà gia đình ai cũng giới thiệu mình hết rồi, mình là một người đàng hoàng như vậy là gia đình ai cũng hoan hô và giới thiệu mình. Thì từ cái gia can mình mà được thanh nhẹ, mình lập được cái hạnh tốt lành thì lối xóm bà con ai cũng có dịp để học để tiến. Thì đó là chùa đó bạn, đó là nhà thờ đó bạn, đó là đền đài dinh thự của Thượng Đế đó bạn. Đó là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đó bạn. Nếu các bạn làm lập được cái cơ quý nhất thượng trung hạ của các bạn, thì thánh thần đều chiếu cố và tất cả đều có quyền lai vãng. Các bạn học hỏi vô cùng những cái lý cao siêu, thường độ các bạn và các bạn kiếm. Có chút xíu nó mở nó ra, nhìn lại cái cơ đồ của chúng ta bỏ rồi. Căn nhà quá tốt đẹp mà bỏ nó đi, rồi bây giờ nó thành ra cây cỏ dơ giấy, nói bậy nói bạ. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, trở về với cái ngôi nhà sẵn có chúng ta. Ta phải sống trong cái cảnh của ta mới hiểu ông trời. Mà sống cái cảnh ngoài làm sao hiểu ông trời. Nghe ai đồn cái này cái kia cái nọ chạy rầm rầm hết, rốt cuộc rồi trong bên trong không chịu sửa. Đó, chúng ta tu rồi để chúng ta sửa. Mà sửa bằng cách nào? Khi các bạn hướng thượng thì các bạn mới thấy các bạn dơ. Cái áo các bạn đem ra phơi, các bạn mới thấy rằng dơ hay là sạch, giặt ra sạch chưa, ánh nắng chiếu vô mới thấy sạch hay chưa. Mà nếu mà các bạn không hướng thượng, không khai thông luồng điển cho các bạn, thì cái ánh sáng bề trên đâu có chiếu vô trong tâm các bạn mà các bạn thấy các bạn dơ giấy. Các bạn sai lầm. Cho nên có cái pháp rất rõ ràng, khứ trượt lưu thanh. Thì các bạn thanh, hòa thanh thì tự nhiên nó chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tánh tập tài, cái tánh phản nghịch, cái tánh thiếu hòa ở trong đó các bạn thấy rằng, ô cha, cái đó nó dư giấy quá, tôi không xài nữa, và tôi nguyện dọn nó đi, để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. Con người sợ sệt là tại yếu, cái tâm nó hẹp, mà nó càng ngày càng mở rộng, cứ làm pháp luân thường chuyển, nó mở ra đây rồi các bạn thấy, sướng lắm, nó mở ra rồi, nó hòa rồi. Thế là hồi nào giờ mình tưởng ông trời ác, ông Phật giữ, ông thần giữ, không có ông nào giữ hết. Những ông vô côn ở thế gian này cũng không có giữ nữa. Ông càng vô côn, ông có cái chánh khí thương yêu anh em của ông nữa. Ông có lập được bè phái, ông còn cái tình thương đó. Mà chúng ta biết ông, chúng ta hòa với ông thì chúng ta có thể ảnh hưởng ông, học nơi ông nữa. Cái chuyện hay, cái chuyện chánh khí của ông. Cho nên chúng ta đối diện với nhau, bạn với bạn, học hỏi với nhau là chúng ta đang đọc cuốn sách quý của nhân gian. Mỗi người có một hành động khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà nó có cái tính cách chánh khí của nó, mọi người đều có. Nếu nó không có chánh khí của nó đâu có nghĩ chuyện đi lấy vợ, nó nghĩ chuyện đi nuôi con, nghĩ chuyện thăm bạn bè, thấy không? Nó biết thăm bạn bè, nó biết khen một món vật của chúng sanh tạo ra là nó có cái chánh khí thương yêu ở trong đó, nhưng mà nó chưa tròn vẹn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta lấp lại cái tròn vẹn đó, sự sáng suốt đó, quy nhất đó, để hiểu cái giá trị tha thứ và thương yêu. Nhiều người nói, ôi chú thích tôi như vậy mà làm sao tha thứ được, học tròn tôi đang đeo, nó giật nó chạy, tha thứ. Nếu mà các bạn bị hiểu được chân lý rồi, học tròn của các bạn là cái gì, là cục đá cái gì, mà cục đá đó ở dưới đất, nó bị nhồi quả điêu luyện nóng quá rồi đem các bạn đun đúc rồi chà nó ra nó thành sáng, rồi các bạn đeo lên tay thì hơi giật thì cái cục đó nó không bao giờ mất. Nó được điêu luyện rồi nó đâu có mất. Mà bạn là bạn mắc mắc cái gì, cái tay của bạn hồi giáng lâm đâu có hột xoàn đeo. Mà trong tâm các bạn có cái hột xoàn bất diệt đó, các bạn lại không giữ đi, giữ đi cái hột xoàn giả kia rồi cái đâm ra cái thưa kiện rồi chém giết như lẫn nào. Kiện người ta kiện không được, người ta biết ta lấy dao ta giết mình thì ta mất thôi, ta cảm ơn đi. Tôi kiếm được ông chủ tôi trả lại hột xoàn kia trước tôi ăn cướp nó, bây giờ tôi trả lại cho nó xong đi. Có cái gì đâu mà lo. Cho nên tiền bạc của bạn, các bạn mà bị người ta giật cướp, các bạn nghĩ tôi kỳ này tôi trả được ông chủ hồi trước tôi ăn cướp ông, bây giờ ông lấy lại thì tôi mừng. Chứ thôi bữa sau ông tới ông cũng giết tôi. Cho nên cuộc ám sát các bạn thấy đông người ta như vậy mà nó không giết giết cái thằng đó. Nó có cái duyên nghiệp của nó. Đó. Cho nên quan quan tương báo hà thờ liễu, chúng ta thấy được cái chuyện báo thù lẫn nhau chừng nào nó mới xong. Cho nên chúng ta dứt khoát tù và không nghĩ chuyện báo thù, không nghĩ chuyện hận thù, nghĩ chuyện cởi mở và xây dựng. Tất cả nhiên liệu bây giờ khoa học đang đi tìm lên trên núi, trên non dưới bùn, tìm những chuyện hôi thối về phân tách rồi sẽ làm thành viên thuốc cho người ta uống, làm thành một vật quý cho chúng sanh đang dùng đây. Đó là toàn là xây dựng. Mà nếu chúng ta nghĩ cái chuyện sát phạt nữa làm sao tiến hóa nổi, thì chúng ta phải xây dựng. Các phương diện xây dựng mới có, không chịu xây dựng là không có. Cho nên các bạn đã sống qua cái chế độ độc tài, rồi các bạn sống qua chế độ tự do, các bạn thấy cái nào quý hơn. Nhưng mà hai cái đang làm cái gì? Hai cái cũng đang tìm tòi mưu sinh để lập cái thiên đàng tại thế để cho mọi người theo mình. Hai cái cũng ở trong cái nguyên ý đó mà thôi. Nhưng mà kẻ đông người thức tâm một phần, ít người thức tâm, hai cái hợp tác mà khác nhau. Những chế độ tự do là nhiều người thức tâm, tôi làm, tôi có, tôi ăn, tôi phát minh được, tôi vui, tôi cống hiến cho cộng đồng, thì cái vật chất nó càng ngày càng gia tăng và đóng góp cái tinh vi để cạnh tranh lấy nhau. Còn bên kia không có, bên kia chỉ có ông kia ông nói thôi, còn ở dưới này không có ai dám nói và không có lợi lộc gì, thành ra nó không có phát triển đều, nó phát triển trong lời nói của cái ông mà được hưởng thụ đó, ông nói thôi. Còn ở dưới kia nó không được quyền nói, thành ra nó không phát triển nổi. Muốn thì muốn lập thiên đàng đại thế, nhưng mà rốt cuộc thiên đàng biến thành để địa ngục là tâm tối, do sự bất hợp tác của nhân sinh. Cái ngày hôm nay chúng ta sống ở chỗ chế độ tự do, chúng ta thấy có sự hợp tác của nhân sinh, và có sự hợp tác của tâm linh nữa, thì tất cả các phương diện nó đều tiến hóa, mà nó đỡ nhập hơn ở bên kia. Còn ở bên kia là cái sự kia mà phát triển quá chậm, vì một nhóm người nhỏ nhỏ rồi phải lập lừa đủ thứ rồi mới làm được, mà không biết con người chỉ giới hạn có mấy chục năm. Cho nên bên kia lập lừa được một con người mà ta đưa vô địa vị đó rồi là cái con người đó đã sắp chết rồi. Nó mấy chục năm nghiên cứu cái người đó, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, họ đâu có tin. Họ giam lầm, họ bắt lầm hơn là thả lầm, họ nói như vậy. Cho nên không có ai hợp tác. Cái tinh thần đó nó mất cái sự sáng suốt của tâm linh, thành ra mọi người ôm cái từ thù hận buồn giận lấy nhau, cái đó là cũng sai lầm. Nhưng mà cơ duyên của trời đất đó cũng là cái thiên cơ rồi, đây nó phải mở, bắt buộc phải mở, tự động phải mở, vì còn cặp mắt nhìn ra thấy, còn cái trí để xét thì tự nhiên họ mới thấy rằng phải mở cho cộng đồng tiếng, đồng tiếng mới đồng thức, đồng tiếng mới có cơ hội lập một cái cơ đồ tốt cho nhân sinh. Thì bên tự do, bên độc tài thì hai bên số cuộc cũng phải qua một cơn kích động rồi mới hòa hợp với nhau. Thế là tình huynh đệ là tình huynh đệ, không có bỏ nhau được. Cho nên kiếp này sự hiện diện của thế xác nó kích động, nhưng mà qua sự kích động tàn sát rồi, nó sẽ có sự hiện diện của phần hồn. Lúc đó nó mới thấy rằng tôi lúc đương sinh tôi thấy tôi phủ nhận phần hồn. Tôi cần vật chất, tôi không cần phần hồn, nhưng mà ngày nay thì tôi gặp lại anh rồi đó. Rồi chúng ta nguyện luân hồi, chúng ta xây dựng lại cơ đồ mới. Cho nên cái thiên cơ nó biến chuyển là vậy. Phải có một cuộc thiên cơ biến chuyển, rồi mới có sự thích tâm, mới có hòa đồng, mới xây dựng cho nghìn năm hòa bình. Đó, nó rất rõ rệt, rõ rệt. Nhiều vị làm cách mạng này kia kia nọ xuống ở dưới địa ngục, bây giờ mới biết là tôi có cái hồn. Nếu không có cái hồn làm sao tôi bị giam, nếu không có cái hồn làm sao tôi khóc ngày khóc đêm. Tôi khổ. Cái gì tôi cũng tìm, tôi cũng hiểu, nhưng mà tôi lại quên cái hồn. Rồi bây giờ tôi thấy có cái hồn thì tôi không nỡ tàn sát nữa và tôi trở về với sự chân nhân. Thì những người tàn sát là họ tưởng là họ sống mãi mãi không bao giờ diệt. Mà tới lúc gần chết rồi đó, bây giờ những người mà tàn sát người bây giờ ở Việt Nam đây rồi, Già cù lần trở thành khùng điên nói vậy nói bạ thôi. Bắt buộc à, không phải là có địa vị là khỏi khùng điên đó, vẫn khùng điên. Vẫn bị phạt. Mà chính nó phạt nó đó. Sự ác động của nó, kiềm chế nó và hại nó. Nó rõ ràng cái phần hồn nó thích giác, điên loạn lên. Rồi lúc đó được quỷ sứ nó mới dẫn đi giam. Chứ có thần tiên nào phong chức đâu. Khổ vô cùng mà không hay. Rồi đem cái lý đó áp dụng cho mọi người, chỉ ôm lấy khổ và tranh chấp, tạo kẹt mà thôi. Cho nên phải qua một cái cơn thanh lọc đó. Qua cơn thanh lọc đó là thức giác rồi, không còn, không muốn nữa. Không tham gia bất cứ một chuyện gì, chỉ là tu tiến và để xây dựng cái thức hòa đồng, một cuộc cách mạng của tâm linh hiển hiện ngay trong quả địa cầu này. Sau một cơn biến loạn vô cùng đó, là các bạn sẽ thấy tất cả mọi người được tu. Đó là cách mạng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đang tu đây là cách mạng của tâm linh. Các bạn thấy các bạn trì trệ, các bạn thấy trật tự trong cơ tạng các bạn không có. Các bạn nguyện lập lại trật tự thanh tịnh của các bạn để các bạn tiến. Các bạn giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy, lúc đó các bạn mới bình tâm đóng góp cho nhân sinh, bất phân giai cấp, không có màu sắc gì hết, chỉ có cái tâm mà thôi. Lúc đó các bạn mới làm được đại sự. Cho nên cái đường đi của chúng ta là vậy, trở về trung dung, tha thứ và thương yêu, luôn luôn thương yêu. Cái chuyện sai lầm của thế gian đã và đang có, chúng ta cũng đã vượt qua rồi. Và cái hữu ích của thế gian đây chúng ta đang truy tầm và tiến tới. À, chứ đừng nói chúng ta trước kia không độc ác, cũng độc ác dữ lắm. Ngày nay chúng ta thức tâm và không làm điều đó. Rồi tất cả huynh đệ tỉ mũi trong quả điện khẩu, họ cũng sẽ thức tâm và sẽ đi con đường đó. Không có con đường nào hơn và con đường bằng cái con đường thức tâm mà để tiến qua tới và giữ lấy phần thanh tịnh. Tận độ chúng sanh, vì chúng ta từ dưới bùn lên và chúng ta đạt được rồi, chúng ta phải mong cái đống bùn kia nó không còn hôi nữa. Cho nên tất cả khoa học chứng minh cho chúng thấy, chúng ta thấy cái chỗ nào mà dơ giấy thì hơi chút qua chắc là thấy nó hết hôi. Đó, cũng lo cho gì? Lo cho khứ trượt lưu thanh mà thôi. Trong cái chế độ tự do này là lo khứ trượt lưu thanh. Những cái tà ấy, những bất chánh sẽ dọn dẹp cho nó thanh sạch. Đường xa phải mở mang, tất cả đều phải mở mang thanh sạch. Đó, chúng ta đã thấy rõ ràng. Mà tâm chúng ta còn động loạn nữa thì chúng ta tự sát mà thôi. Chúng ta đã sống ngay cái chỗ tự do, ngay những cái chỗ mạch lạc, đường lối rõ rệt, thượng trung hạ đều có ăn ấm no để lo tu. Mà chúng ta không chịu tu thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ hận thù tâm tối rồi. Ghen ghét người này người nọ, thế ra mình đập ngực mà không hay, mình trói buộc mà mình không hay, mình giam hãm mà mình không hay, mình sát mình không hay. Mình tưởng là mình giết được người ta, kế hoạch đó là thành, không có thành đâu các bạn. Tất cả những nhà cách mạng từ xưa đến nay chưa có một người nào thành công. Không có người nào thành công hết thầy, chỉ có người tu mới giải quyết được. Ngày hôm nay chúng ta trực diện với Đức Thích Ca để nhìn Ngài đã làm cuộc cách mạng tâm linh thành công. Ngày hôm nay các toàn cầu mọi người mới truy tầm chân lý của Ngài và đọc sách của Ngài, hiểu cái sự bình an tâm thức. Cho nên Đức Thích Ca đã nhịn nhục khám phá ra một cuộc cách mạng cho toàn diện tâm linh mà chúng sanh đâu có hiểu. Một vị anh hùng bỏ tất cả những sự xa hoa ham muốn độc tài mà trở về với sự thanh nhẹ, hạ mình cứu độ. Hiển hiện trong tâm thức của những người Phật giáo tu học, người nào cũng cảm mến Đức Thích Ca là một người anh dũng rõ ràng, thông minh, tuyệt vời và tự khắc phục lấy những cái hoàn cảnh đau khổ của chính mình. Thấy dân đau khổ là mình đau khổ. Cái từ ái của Ngài quá lớn rộng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có chút từ ái. Bây giờ chúng ta có phương pháp để xây dựng cái luồng điển từ ái đó. Nên cố gắng xây dựng và đi sớm. Sư Sư cũng đã làm cuộc cách mạng tâm linh tại thế cho mọi người thấy. Phải buông bỏ mọi sự tranh chấp, tha thứ và thương yêu. Nhưng ngược lại, ở thế gian họ đã đi vào con đường tranh chấp và bất chấp lý luận, lý thuyết vững chắc chân lý của Jesus. Là những người đó sẽ nghĩ sao? Họ sẽ đi vào cái chỗ tâm tối mà họ tự sát họ. Jesus đâu có nghĩ tới cái vấn đề giết họ, cứu họ mà thôi. Tất cả đã hy sinh cho tất cả mọi người được tiến, tin được Ngài và hành động như Ngài, thì mới ảnh hưởng người khác. Cho nên chúng ta phải nuôi cái dũng chí đó, luôn luôn tha thứ và thương yêu. Vì chúng ta dũng cái tha thứ và thương yêu để cho chúng ta có thì giờ rảnh rang để sửa chữa tâm hồn của chúng ta tiến hóa. Nếu chúng ta ôm sự tranh chấp thì chúng ta buộc tâm hồn chúng ta vào trong một gốc cây, làm sao chúng ta làm đại sự. Ta đem những cái lý luận bất chánh ra tranh chấp, làm sao chúng ta làm đại sự. Chúng ta phải dùng cái từ tâm để cứu độ tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu đồng hít vô và thở ra như chúng ta. Chúng ta phải tận độ, lấy lòng từ tận độ. Đức Mẹ đã lấy lòng từ tận độ, Jesus đã lấy lòng từ tận độ, Đức Thích Ca đã lấy lòng từ tận độ, Đức Di Đà vậy, phục vụ tối đa để cho các con ngài thức tâm. Thì ngày hôm nay chúng ta được cái duyên lành và học cái lề lối đó, chứ chúng ta không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp bất lợi và không đến với chúng ta được, không bao giờ đến với cái phần lợi đó đến với chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về với căn bản và thực dụng khả năng sẵn có của chính mình để khai triển tất cả những sự ô trược trong nội tâm nội thức và dẹp bỏ sự động loạn, đó là dẹp bỏ nghiệp tâm. Lúc đó các bạn mới cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy giá trị của những vị đã và đang hành đi trước chúng ta và hiện tại cũng đang ở trong, cũng có sự hiện diện trong tâm thành của mọi hành giả tại thế, cho ngài không có bỏ. Ngài luôn luôn có sự hiện diện trong tâm thành của hành giả. Cho ngày hôm nay chúng ta dẫn trung dụng trung tim bộ đầu để chi? Để đón trước ngài. Trung tim bộ đầu các bạn càng thanh nhẹ thì các bạn sẽ nhận được siêu lý thường độ của ngài. Luôn luôn cũng như ngài ở sát bên ta và độ chúng ta, khuyên rủ chúng ta để chúng ta có cơ hội thức tâm hòa hợp với các càn khôn vũ trụ và xây dựng cái ý chí anh dũng thanh tịnh đó để tận độ chúng sanh, để thực trùng chung thực hiện cái đại nguyện của ngài thì quả địa cầu này mới được tốt đẹp. Cho nên chúng ta đã và đang đi con đường này, hết sức cố gắng, hết sức kiên nhẫn và không nên xao xuyến bất cứ những tin đồn đãi kích động nào. Nó ở thân ngoại thân, nó ở bên ngoài là ở bên ngoài, của cái bên trong chúng ta đang đào tạo, chúng ta đang bỏ công và ngày đêm cày cấy cái phúc điền trong nội tâm của chúng ta để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Cái điều này là cái công của chúng ta. Chúng ta đã bỏ một kỳ công nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục được mấy chục năm, làm mấy chục năm đi, được bao nhiêu làm bao nhiêu, tự khai thác lấy mình để tiến tới vô cùng, mới thấy cái khả năng của nhân sinh. Khoa học cũng đang tìm khả năng của nhân sinh mà không thấy cái hồn là sao, cái vía là sao. Cho nên chúng ta trên đường đi đấy, đi về cái con đường học khoa học quyền bí, con đường khoa học quyền bí sẵn có của các bạn đây đang học, mà bề trên sẽ châm chế mở tâm mở trí của các bạn tùy theo tâm thức sẵn có của các bạn. Cho nên các bạn phải, bữa nay là cũng như bữa chót rồi, chúng ta đã gặp nhau bàn bạc thêm để có cơ hội thức tâm và về tự chủ toàn năng sẵn, sử dụng toàn năng sẵn có của chính mình. Không ai có thể giúp bạn bằng bạn tự giúp, không ai cứu bạn bằng bạn là người tự cứu, không ai là y sĩ gần bạn nhất, chính bạn là y sĩ gần bạn nhất. Dùng cái thức đó để làm điều hòa cho nội tạng, thiện thượng trung hạ đâm nhất khí, thì lúc đó không còn bệnh hoạn nữa, đâm thanh tương ứng, đâm khí tương cầu, thì một con tim một khối óc chung đụng với nhau để khai mở và tiến hóa,
không bao giờ còn sự trì trệ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.